Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 25 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về vài sáng kiến nhân dịp hội nghị thượng đỉnh của khối G8 và G20 tại Canada. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại thánh lễ mở tay của cha Alberto De Martini, người Ý. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về cuộc sống vĩnh cửu, các lời khuyến dụ và từ biệt. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, sáng hôm qua 24 tháng 6, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viếng thăm trung tâm của dòng Thánh Đông Orione ở khu đồi Monte Mario Roma, để làm phép pho tượng Đức Mẹ rất lớn mới được tu bổ sau khi bị hư hại vì bão hồi tháng 10 năm ngoái. Đức Thánh Cha đến trung tâm Đông Orione lúc 10 giờ rưỡi sáng. Ngài được Đức Hồng Y Giám quản Agostino Vallini, các giám mục, ông đô trưởng Roma Gianni Alemano và các cha dòng Thánh Orione tiếp đón nồng nhiệt. Đức Thánh Cha đến cầu nguyện trước pho tượng Đức Mẹ phần rỗi của dân Roma cao 9 mét, được đặt trên một bệ cao 19 mét. Pho tượng này do một điêu khắc gia người Do Thái, ông Arrigo Minerbi, thực hiện và được giấu trong các nhà của dòng Đông Orione trong các cuộc bách hại người Do Thái thời Thế chiến thứ hai. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến sáng kiến của các cha dòng Thánh Orione đã thu thập chữ ký và lạc quyên tiền bạc để xây dựng tượng Đức Mẹ, như để thi hành lời khấn hứa cảm tạ Đức Mẹ vì đã gìn giữ dân thành Roma khỏi bị tàn phá trong Thế chiến thứ hai. Tượng được đặt trên đồi Monte Mario từ năm 1953 nhìn xuống thành Roma. Đức Thánh Cha cầu xin rằng, ước gì Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và là mẹ chúng ta luôn ở trên đỉnh tư tưởng và lòng quý mến của anh chị em và là niềm an ủi yêu thương cho tâm hồn, vị hướng đạo chắc chắn cho ý chí của anh chị em, nâng đỡ các hoạt động, soi sáng cho anh chị em noi gương Chúa Giêsu Kitô.
Đức Thánh Cha cũng ngỏ lời với các thành viên tổng tu nghị của dòng Thánh Orione vừa kết thúc, sau khi nhóm họp về chủ đề là câu nói của Thánh sáng lập, chỉ có Đức Bác Ái mới cứu vãn thế giới. Ngài nhắc lại lời khấn hứa của dân thành Roma, ngoài việc xây dựng tượng, còn hứa với Đức Mẹ là sẽ dấn thân thực hành các công tác bác ái. Chương trình của Thánh Orione qua trung tâm tiếp đón người tàn tật và mồ côi tại đây, cùng với tượng Đức Mẹ trên đồi này, là một sự thực hiện cụ thể đầy ý nghĩa và trở thành dấu chỉ hy vọng cho Roma. Đức Thánh Cha khích lệ các con cái Thánh Orione tiếp tục con đường và đặc sủng của Thánh sáng lập, vì như Thánh nhân đã dạy, Đức Bác Ái lôi kéo, thúc đẩy, dẫn tới niềm tin và hy vọng. Sau khi làm phép tượng, Đức Thánh Cha đã viếng thăm nữ đan viện Đa Minh Đức Mẹ Mân Côi để gặp gỡ các nữ tu tại đây. Các chị là những người bảo quản một bức ảnh Đức Mẹ cổ kính có từ thế kỷ thứ bảy, cũng như hài cốt của Thánh Đa Minh và Thánh nữ Catarina Siena.
Tại nhà nguyện đan viện, Đức Thánh Cha đã hát kinh trưa với các nữ tu, và trong bài huấn dụ ngắn, Ngài đề cao tầm quan trọng của kinh nguyện cộng đồng và nói rằng, nhờ kinh nguyện này, với tột đỉnh là việc tham dự hy tế thánh thể, đời sống thánh hiến của chị em cho Chúa trong thinh lặng và cô tịch trở nên phong phú, dồi dào hoa trái, không những trên con đường thánh hóa và thanh tẩy bản thân, nhưng còn cho việc tông đồ chuyển cầu cho toàn thể giáo hội, để hội thánh được tinh tuyền thánh thiện trước mặt Chúa. Chị em biết rõ hiệu năng của lời cầu nguyện và hàng ngày cảm nghiệm bao nhiêu ơn thánh hóa mà kinh nguyện có thể đạt được cho giáo hội. Đức Thánh Cha không quên khích lệ các nữ tu hãy cảm tạ Chúa vì hồng ân cao cả của đời đan tu mà Chúa quan phòng ban cho mỗi người trong đan viện. đời sống này biến các nữ tu thành những chi thể sống động và quan trọng trong nhiệm thể giáo hội. Ngài nói, như con tim làm cho máu tuần hoàn và giữ cho toàn thân được sống động, cũng thế, cuộc sống âm thầm của chị em trong Chúa Kitô được dệt bằng kinh nguyện và lao tác cũng góp phần nâng đỡ giáo hội là dụng cụ cứu độ cho mỗi người mà Chúa đã cứu chuộc bằng máu của Ngài. Và Đức Thánh Cha kết luận, chị em thân mến, xin chị em hãy nhìn nhận rằng ngoài mỗi lúc nguyện gẫm, tâm hồn chị em tiếp tục được ước muốn yêu mến Chúa hướng dẫn. Cùng với Thánh Augustino, chị em hãy nhìn nhận rằng chính Chúa đã đặt trong tâm hồn chị em lòng yêu mến Ngài, ước muốn này mở rộng con tim đến độ làm cho nó có thể đón nhận chính Chúa. Đức Thánh Cha đã trở về Vatican lúc 12 giờ trưa cùng ngày hôm qua.
Kampala, Hội đồng Giám mục Uganda kêu gọi các ứng cử viên các chức vụ công quyền quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội, chính trị và môi sinh tại nước này. Trong tuyên ngôn công bố hôm 20 tháng 6 vừa qua, sau khóa họp toàn thể từ ngày 4 đến 11 tháng 6 trước đó tại thủ đô Kampala, Hội đồng Giám mục Uganda nhận xét rằng nhiều người dân tại đây đang cảm thấy lo sợ và bi quan đứng trước tương lai xã hội, kinh tế và chính trị của đất nước. Vì thế, trước viễn tượng cuộc tổng tuyển cử vào năm tới tại nước này, các giám mục kêu gọi các ứng cử viên đặc biệt quan tâm tới nhiều vấn đề xã hội, chính trị và môi sinh. Thêm vào đó có cuộc xung đột giữa các vị lãnh đạo vương quốc lịch sử Buganda và chính quyền trung ương của Uganda, nạn phá rừng ồ ạt, các vụ tranh chấp đất đai, vấn đề tìm kiếm và khai thác dầu hỏa tại vùng Bunyoro ở mạn Tây Uganda, nạn bạo hành trong các gia đình và nạn tham nhũng trong các quần máy chính quyền. Trong tuyên ngôn, Hội đồng Giám mục Uganda cũng kêu gọi dân chúng dấn thân vào tiến trình tuyển cử ôn hòa và trong sạch, được một cơ quan đáng tín nhiệm điều hành, bảo đảm sự minh bạch và không thiên vị. Hội đồng Giám mục Uganda không quên chúc mừng chính phủ vì đã tái lập hòa bình tại miền Bắc và Đông nước này qua các cuộc hòa đàm với phiến quân tại thành phố Juba bên Sudan. Nhưng các giám mục yêu cầu chính quyền tiếp tục theo dõi tình hình trong lúc dân chúng tiếp tục hồi hương sau bao nhiêu năm nội chiến.
Steubenville, hơn 1.700 học sinh trung học công giáo từ 14 bang ở Hoa Kỳ đã tham dự đại hội giới trẻ tổ chức tại Đại học Steubenville của dòng Francisco ở bang Ohio từ ngày 18 đến 20 tháng 6 vừa qua. Trước đó, 20 bạn trẻ đã tham dự một tuần lễ tĩnh tâm với chủ đề Ngôi lời đã làm người, và đề cập đến các vấn đề như nghệ thuật lãnh đạo, truyền giảng tin mừng và sứ vụ làm môn đệ Chúa. Sau đó, 20 bạn trẻ này đã trình bày chứng từ cho hơn 1.700 học sinh trung học về sức mạnh của bí tích giải tội và thánh thể, việc tìm kiếm Chúa trong các nghi thức cổ kính của giáo hội và các bí tích. Trong 3 ngày đại hội, các bạn trẻ đã tham dự các buổi hội luận về cách thức cụ thể sống đức tin công giáo, việc cầu nguyện chân thành, chia sẻ về Chúa Kitô qua các cuộc gặp gỡ với bạn hữu và cầu nguyện với thánh lễ, nơi thánh thiêng nhất trên thế giới.
Winnipeg, hội nghị thượng đỉnh tôn giáo về các binh sĩ trẻ em đã tiến hành tại thành phố Winnipeg bên Canada từ ngày 21 đến 23 tháng 6 vừa qua, với sự tham dự của hơn 70 đại biểu các tôn giáo và 130 quan sát viên. Trong bài thuyết trình tại buổi khai mạc, tướng hồi hưu Romeo Danler, nguyên chỉ huy trưởng lực lượng bảo hòa của Liên Hiệp Quốc tại Rwanda trong thời kỳ diệt chủng, nhận định rằng các binh sĩ trẻ em đang trở thành một loại khí giới mới có kỹ thuật thấp trong các cuộc chiến tranh ngày nay. Tướng Danler hiện là thượng nghị sĩ của Nghị viện bang Quebec. Ông cho biết các binh sĩ trẻ em có thể rất hữu hiệu. Hiện thời có hơn 300.000 binh sĩ trẻ em can dự 30 cuộc xung đột trên thế giới. Sự kiện này không phải chỉ là một tội ác chống lại nhân loại, nhưng còn là một tội luân lý nữa. Tại hội nghị ở Winnipeg, các tín hữu công giáo, trong đó có các đại diện của cộng đồng Thánh Egidio ở Roma, đã làm việc chung với các vị lãnh đạo tôn giáo khác đến từ các truyền thống tín ngưỡng lớn để soạn ra một tuyên ngôn nhắm ảnh hưởng tới các vị lãnh đạo chính trị ở cấp cao nhất.
Maria Sel, Hôm 23 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Giám mục Áo và Slovenia đã kết thúc khóa họp chung đầu tiên tại Trung tâm Thánh Mẫu Maria Cell, cách thủ đô Viên 190 cây số. Trong thông cáo báo chí, các giám mục cho biết khóa họp chung muốn nói lên sự kiện Đức tin Kitô chung vượt lên trên mọi biên giới ngôn ngữ và chính trị. Trong khóa họp, các giám mục đã thảo luận về những vấn đề của giáo hội tại hai nước láng giềng, trong đó có các trường công giáo và việc giảng dạy môn giáo lý tại các trường công lập. Tại Slovenia, tuy có đa số dân theo công giáo, nhưng nhà nước tại đây vẫn không cho phép giảng dạy môn tôn giáo, dù quốc gia này đã ra khỏi chế độ cộng sản từ gần 20 năm nay. Các giám mục cũng bàn về các nhóm dân thiểu số và việc mục vụ cho họ, vấn đề bảo vệ ngày Chúa Nhật và các biểu tượng tôn giáo ở các nơi công cộng.
Vienna, Hội đồng Giám mục Áo đã thông qua một loạt các quy luật và biện pháp chống lại nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục và bạo hành trẻ vị thành niên. Mục đích ưu tiên của các quy luật và biện pháp này là để trợ giúp và bênh vực công lý cho các nạn nhân. Trong thông cáo công bố hôm 23 tháng 6, sau khóa họp toàn thể tại Trung tâm Thánh Mẫu Maria Zen, sau khi thông qua các quy luật, các giám mục thuộc bảy giáo phận tại Áo khẳng định rằng, cùng với Đức Thánh Cha Biển Đức 16, chúng tôi luôn xin ơn tha thứ của Chúa và xin lỗi những người bị thương tổn, đồng thời hứa làm tất cả những gì có thể để những vụ lạm dụng như vậy sẽ không tái diễn. Để đạt tới mục đích đó, trong mỗi giáo phận sẽ thành lập một cơ quan kiểm soát và xử lý những vụ lạm dụng. Cơ quan này do các chuyên gia độc lập điều khiển và hoạt động. Toàn bộ các quy luật và biện pháp mang tựa đề Sự thật sẽ giải thoát các con và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Ngoài những biện pháp mà Bộ Giáo luật đã dự trù và cơ quan điều tra, kiểm soát như vừa nói, trong mỗi giáo phận ở Áo sẽ thành lập một ủy ban có nhiệm vụ thảo luận với giám mục giáo phận về những hậu quả sau đó đối với người bị coi là thủ phạm. Chẳng hạn, điều khoản nếu sự nghi ngờ về sự lạm dụng là có lý do thì đương sự phải ngưng hoạt động cho đến khi nội vụ được làm sáng tỏ chung kết. Đương sự khi bị tố cáo cũng phải tự thông báo cho nhà chức trách điều tra.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về vài sáng kiến nhân dịp hội nghị thượng đỉnh của khối G8 và G20 tại Canada.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay 25 tháng 6, Hội nghị thượng đỉnh của các vị nguyên thủ 8 cường quốc kinh tế, quen gọi là khối G8, sẽ khai diễn tại công viên Huntsville thuộc bang Ontario, Canada và kéo dài 2 ngày. Tiếp đó là Hội nghị thượng đỉnh của khối G20 trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 với sự tham dự của các vị lãnh đạo 20 nước đang lên. Cũng như những hội nghị thượng đỉnh trước đây của khối G8 năm ngoái nhóm tại thành phố L'Aquila, Trung Italia, lần này giới công giáo cũng như nhiều tổ chức khác cũng đặc biệt quan tâm đến các hội nghị, hoặc bày tỏ mong muốn hoặc kêu gọi sự chú ý của các giới hữu trách về những vấn đề cần giải quyết để cải tiến cuộc sống của dân nghèo. Hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ trong bản tin truyền đi ngày 22 tháng 6 vừa qua đã nói đến một sự khác biệt giữa phúc trình của khối G8 và nghiên cứu của các học giả độc lập về việc các cường quốc kinh tế giữ lời hứa giúp các nước nghèo. Thực vậy, phúc trình của khối G8 gọi là Muskoka có phần tự song hương mình vì những thành quả đã đạt được, đồng thời xác quyết khối G8 đã hành động như một lực lượng nhắm tới những thay đổi tích cực và hoạt động này đã mang lại những thành quả tốt trong việc đối phó với các thách đố hoàn cầu. Theo phúc trình Muskoka được công bố hôm 20 tháng 6 như một chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ở Huntsville, các nước G8 đã giữ lời hứa và thi hành những cam kết đã đưa ra. Trong một số lĩnh vực, khối G8 có thể hãnh diện về những thành công. Trong một số lĩnh vực khác, khối này đã hoàn toàn giữ lời hứa.
Trong khi đó, theo một nghiên cứu của các chuyên gia Đại học Toronto, Canada về viện trợ phát triển từ các nước công nghệ cao, sau hội nghị thượng đỉnh G8 cũng như các nhận xét từ các cơ quan từ thiện và những người dấn thân trợ giúp phát triển từ các nước nghèo, thì thành quả hoạt động của khối G8 không ở mức độ huy hoàng như phúc trình của khối này. Phúc trình của nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Toronto nói rằng các nước công nghệ hàng đầu chỉ thi hành hơn một nửa những lời hứa của họ. Các nước này hứa dành ngân khoản 22 tỷ Mỹ Kim để bảo vệ an ninh, lương thực và phát triển nông thôn. Canada có phần khá hơn các nước khác vì đã thi hành 2/3 những lời đã hứa và đứng thứ ba về vấn đề này trong khối G8 cùng với Liên hiệp Âu Châu. Anh Quốc đứng đầu theo phân tích của nhóm chuyên gia Đại học Toronto, Nhật Bản đứng thứ hai, còn Hoa Kỳ đứng thứ năm. Theo ông Jim Cornelius, giám đốc điều hành Ngân hàng Lương thực Ngũ cốc của Canada, vấn đề khó khăn là phân biệt số tiền mới được hứa với những lời hứa cũ trước đây được lặp lại. Có những chính phủ đếm sự vật hơn một lần, tính những gì mình hứa giúp hơn một lần. Ông Cornelius cho biết Canada đang nỗ lực hoạt động để thiết lập toàn bộ tiêu chuẩn chung để theo dõi việc thi hành tất cả những lời mà khối G8 đã hứa từ trước đến nay, chứ không phải từ hội nghị thượng đỉnh ở L'Aquila hồi tháng 7 năm ngoái đến nay. Ông Nati Atsuk, Tổng điều hợp viên của Hiệp hội Phát triển và Thăng tiến Cộng đồng ở Guatemala, nhận xét rằng tại hội nghị ở L'Aquila năm ngoái, khối G8 đã hứa đầu tư trực tiếp vào nông nghiệp, nhưng điều này không thi hành được nếu không để ý tới hậu quả của sự thay đổi khí hậu. Từ khi Guatemala bị cuồng phong dữ dội hồi năm 1998, các nông dân nghèo gặp khó khăn trong việc tái lập môi trường sinh sống của họ vì các kiểu mẫu thời tiết bây giờ không thể lường trước được. Việc chi cho việc phát triển nông nghiệp bây giờ phải để ý tới sự thích ứng với những thay đổi khí hậu. Ông Isaiah Kipijon Toroitik, một viên chức làm việc cho chương trình viện trợ của Giáo hội Na Uy ở Kenya, cho biết tại nước này từ năm ngoái 2009, các nông dân cố gắng trồng cấy 3 vụ mùa, nhưng họ thất vọng vì nạn hạn hán chưa từng có và vì những kiểu mẫu khí hậu lạ thường mà các vị kỳ lão trong làng cho biết là chưa thấy như vậy bao giờ. Và thực tế là các cộng đoàn ở đây vốn đã nghèo, ngày càng nghèo hơn.
Sau hội nghị G8 sẽ là hội nghị thượng đỉnh G20 tại Toronto. Các giám mục Pháp thuộc Hội đồng Gia đình và Xã hội cũng đặc biệt quan tâm tới hội nghị này và đã công bố một tuyên ngôn ngày 21 tháng 6 tại Paris, kêu gọi tái lập sự tín nhiệm và tin tưởng. Tuyên ngôn viết, ngày 26 và 27 tháng 6 tới đây, các vị lãnh đạo các nước thuộc khối G20 sẽ họp tại Toronto để phối hợp nỗ lực của họ hầu đạt tới một nền kinh tế thế giới lành mạnh và hữu hiệu hơn. Đây là điều cấp thiết vì hiện nay có một bầu không khí nghi kỵ nguy hiểm đang lan tràn, nghi kỵ của các thị trường tài chánh đối với giới lãnh đạo chính trị, và ngược lại, nghi kỵ của các tổ chức tài chánh đối với nhau và của các công dân đối với chính quyền và thị trường và các công nhân viên đối với xí nghiệp của họ. Giữa lòng cuộc khủng hoảng còn thiết lập sự tín nhiệm và tin tưởng. Đó là lời mời gọi của chúng tôi. Chúng tôi đã đưa ra ngày 8 tháng 10 năm 2008 giữa lúc cuộc khủng hoảng đang đè nặng trên mọi người. Trong tư cách là các mục tử, chúng tôi lên tiếng không phải với tư cách là các chuyên gia kinh tế, nhưng với tư cách là chứng nhân. Chúng tôi đối thoại với những người đang ở trong tình cảnh bấp bênh, cũng như với những người đang phát triển các sáng kiến liên đới. Nay chúng tôi đưa ra lời kêu gọi sau đây. Chỉ có một nền kinh tế nhắm tới thiện ích của tất cả mọi người mới có thể tái lập sự tín nhiệm. Chúng tôi thấy gì? Về phương diện kinh tế, nếu các món nợ của nhà nước là điều đáng lo âu và không thể để lại cho các thế hệ mai sau, thì những nạn nhân đầu tiên của các kế hoạch cắt giảm ngân sách luôn luôn là những cá nhân và gia đình ở trong tình trạng bấp bênh. Tại Pháp, cuộc khủng hoảng về những nhà ở xã hội, số phận của những người thất nghiệp sắp hết trợ cấp, những khó khăn của người trẻ và người cao niên trong việc tìm công ăn việc làm, những đau khổ trong lúc làm việc, đó là những triệu chứng cần phải nghiêm túc để ý. những tình trạng ấy tạo nên bất công và bạo lực.
Về phương diện tài chính, người ta có lý để tự hỏi xem tất cả những quy luật cần thiết để được thiết lập với uy tín cần thiết hay không, để tránh lặp lại những sai lầm đưa tới thảm họa hồi năm 2008. Tình trạng thị trường tài chính và hệ thống ngân hàng vẫn còn bị xáo trộn, những vụ đầu cơ mới đang xuất hiện tại những nước đang lên. Vì thế có một nguy cơ thực sự nếu các vị hữu trách không làm gì để hướng dẫn tiền tệ một cách thích hợp và thiết lập một cơ cấu điều khiển tài chính. Trước tình trạng trên đây, hành động là điều có thể. Cần hết sức khuyến khích việc mở lại các hoạt động và hướng về một sự cải tổ thuế khóa ở Âu Châu để nó bớt đè nặng trên lợi tức lao động và đè nhiều hơn trên các lợi tức khác. Việc gạt những người yếu thế nhất ra ngoài lề và làm cho họ lâm vào tình trạng bấp bênh đó không phải là một giải pháp có thể chấp nhận được. Sự phân phối không đồng đều các nỗ lực đứng trước tình trạng khủng hoảng khiến cho sự hòa hợp các thành phần trong xã hội chúng ta bị lâm nguy. Những cuộc cải tổ và thiết lập quy luật là điều cần thiết để nền kinh tế và tài chính có thể phục vụ tất cả mọi người. Trong số 6 giám mục Pháp ký tên vào tuyên ngôn trên đây có Đức cha Jean-Charles de Cuybe, Tổng giám mục giáo phận Rouen, Chủ tịch Hội đồng về Gia đình và Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Pháp.
Trong số nhiều sáng kiến nhắm kêu gọi sự chú ý của các vị lãnh đạo các cường quốc kinh tế nhân hội nghị thượng đỉnh ở Canada, hãng tin Công giáo Hoa Kỳ nói đến cuộc cắm trại có nhiều người trẻ gần công viên Hillsview, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh G8. Hàng chục bạn trẻ thuộc Tổ chức Công giáo Canada Trợ giúp Phát triển và Hòa bình sẽ tham gia cuộc cắm trại từ ngày 24 đến 26 tháng 6 này với mục đích kêu gọi các vị lãnh đạo G8 chú ý và gia tăng hoạt động chống nghèo đói trên thế giới. Anh Daniel Schultheis, 21 tuổi, ở Toronto, trưởng toán cắm trại, nói điều quan trọng là trở thành một tiếng nói thay cho những người không có tiếng nói. Trong những ngày trại sẽ có những lúc cầu nguyện, thánh lễ cầu nguyện cho các vị lãnh đạo 8 cường quốc kinh tế, những buổi huấn luyện về bất bạo động, các cuộc đi dạo trong thiên nhiên, đốt lửa trại và văn nghệ. Anh Schultheis chống lại mọi phương pháp bạo động và nói rằng, nếu có bạo động xảy ra, chúng tôi sẽ rời bỏ khu vực này, vì chúng tôi không muốn trở thành những thành phần của các nhóm dùng bạo lực để chống đối khối G8. Linh mục Bob Holmes, dòng thánh Basilio, điều hợp viên về công lý hòa bình trong dòng của cha, cử hành thánh lễ cho các bạn trẻ tại công viên. Cha nói, điều quan trọng là gửi một sứ điệp cho các vị lãnh đạo các nước giàu mạnh nhất, để họ không phải chỉ nghĩ đến vấn đề chuyển nhượng tiền tệ và lợi tức.
Vừa rồi là bài viết về vài sáng kiến nhân dịp hội nghị thượng đỉnh của khối G8 và G20 tại Canada. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại thánh lễ mở tay của cha Alberto De Martini, người Ý.
Ngày Chủ nhật 13 tháng 6 vừa qua, tín hữu Công giáo tỉnh Pavia nườm nượp tụ về nhà thờ Thánh Gia ở đường Ludovico in Moro để dự thánh lễ mở tay của một vị tân chức là cha Alberto De Martini. Điều này chẳng có gì lạ nếu không để ý đến sự kiện vị tân chức năm nay đã 71 tuổi, quá vợ từ vài năm nay và đã từng là ông nội ông ngoại. Cha Alberto De Martini vốn là một nhân viên hãng sản xuất điện lực Enel của Ý, có vợ là bà Lina và 3 người con, 2 gái, 1 trai. 2 người con lớn là Stefano, 45 tuổi, và Silvia, 42 tuổi, đã có gia đình và cho ông bà Alberto và Lina 2 người cháu, 1 15 tuổi và 1 12 tuổi. Ông Alberto đã về hưu nhiều năm trước đây và vui cảnh điền viên với bà Lina và con cháu cho tới năm 2004, khi các bác sĩ báo tin là bà Lina bị bệnh ung thư nặng. Cùng với các con, các cháu, ông Alberto đã tận tụy săn sóc và ở cạnh vợ cho đến ngày bà qua đời vào năm 2006. Suốt thời gian chia sẻ đau đớn của tật bệnh với vợ, ông Alberto đã suy nghĩ nhiều về con đường tương lai sau khi vợ qua đời. Ông nhớ lại quãng đời đã đi qua trong mấy chục năm cuộc đời. Cùng với bà Lina, hai vợ chồng đã tích cực cộng tác nhiều năm trong giáo xứ như là giáo dân dấn thân. Ông bà De Martini đã từng đảm nhận nhiệm vụ dạy giáo lý, giúp lễ, thừa tác viên thánh thể trong hơn 30 năm. Sau khi vợ mất, ơn gọi phục vụ tha nhân tiếp tục nung nấu trong lòng ông Alberto và dần dần biến thành ơn gọi tận hiến. Với sự đồng ý của các con, các cháu, ông quyết định theo chương trình huấn luyện của Đại chủng viện để trở thành linh mục. Ngày 13 tháng 6 vừa qua, vị tân chức Alberto De Martini đã dâng thánh lễ mở tay tại giáo xứ Thánh Gia trước sự hiện diện của ba người con và hai cháu cùng với đông đảo bạn bè thân quyến, trong số này có cả hai người anh em của cha và gia đình họ. Hồi tưởng lại quá khứ gần đây, cha Alberto nói, việc khó khăn nhất là cầm lại sách vở trên tay và ngồi vào ghế nhà trường. Tôi đã phải học lại thần học, triết học, khoa sư phạm, phụng vụ, thánh kinh học và các khoa học tôn giáo khác. Đây không phải là chuyện đơn giản đối với lứa tuổi 70 của tôi. Trong chủng viện, tôi là người duy nhất ở lớp tuổi hơi quá lớn này. Trong lớp ở năm cuối, chúng tôi gồm có tất cả 17 người. Con số này mang lại may mắn cho tỉnh Pavia, nhất là trong thời buổi khan hiếm ơn gọi ngày nay. Nhưng tôi cũng phải nhìn nhận rằng, nhiều khi, lớp người lớn tuổi có nhiều thành kiến đối với người trẻ ngày nay. Không phải là ai ai cũng hời hợt hay bồng bột, nhưng người ta vẫn thấy qua tin tức truyền hình hay các phương tiện truyền thông đại chúng cả đâu. Nhận định về ơn gọi muộn của mình, cha Alberto nói, tôi nghĩ rằng trở thành linh mục sau một đời sống gia đình bình thường có thể là một ưu điểm. Rất nhiều giáo dân bây giờ nhìn tôi với con mắt tín cậy hơn. Họ biết rõ là tôi đã đi qua con đường họ đang đi. Tôi đã nuôi nấng, dạy dỗ con cái, đã sống đời hôn nhân, đã từng vật lộn với cuộc sống, chi ly tính toán từng đồng để nuôi con và trả tiền nợ mua nhà. Tôi đã phải đương đầu với những khó khăn kinh tế, phải giải quyết những tranh cãi giữa các con hay giữa vợ chồng chúng tôi. Vì thế, tôi cũng có thể hiểu những khó khăn thực tiễn của họ hiện nay hơn. Và tôi cũng tin rằng Lina, vợ tôi, giờ đây cũng an bình như tôi cảm thấy an bình ở trong tay Chúa, được trở thành dụng cụ của Chúa để mang người đến cho tha nhân. Tôi tin rằng Lina rất vui khi thấy tôi trở thành linh mục. Ngày nay, cha Alberto đang chờ đợi bề trên chỉ định nhiệm sở. Từ tháng 10 năm ngoái, cha đã phục vụ tại các giáo xứ Bognasco và Wandrasco thuộc tỉnh Pavia. Cha hy vọng sớm biết nhiệm sở mới hơn để có thể tổ chức lễ cưới cho cô con gái út là Sandra. Lẽ ra thì Sandra đã lập gia đình từ mấy năm nay rồi, nhưng từ khi biết bố quyết định trở thành linh mục, Sandra đã rời lại ngày cưới với hy vọng là được bố cử hành nghi thức chủ sự hôn lễ cho mình, và hy vọng này sẽ trở thành sự thực trong những tuần tới đây.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Cuộc sống vĩnh cửu, các lời khuyến dụ và lời từ biệt.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần cuối cùng của chương 5 thư thứ nhất Thánh Gioan, các câu 13 đến 21, bao gồm các lời khuyến dụ cuối cùng và lời chào từ biệt gửi tới tín hữu. Một số học giả như Brown và Bultmann cho rằng đây là văn bản được thêm vào sau này, chứ không thuộc nội dung bức thư nguyên thủy. Lý do theo các vị là vì văn bản không có tính cách thống nhất, vì đề cập tới hai vấn đề khác nhau. Lời cầu nguyện của tín hữu, các câu từ 14 đến 17, và sự hiểu biết Kitô, các câu từ 18 tới 21. Một số học giả khác lại cho rằng nó thuộc nội dung của bức thư nguyên thủy và khai triển một vài điều được tác giả đặc biệt lưu tâm như ý thức về thực tại Kitô, niềm vui có được sự sống và ơn cứu độ. Ngoài ra, các học giả này khẳng định rằng đơn vị văn chương có kết cấu hẳn hoi, bằng chứng là việc lập đi lập lại động từ oidamen, chúng ta biết rằng. Tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh con Thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời. Những điều đó ám chỉ toàn nội dung của thư cho đến đây, và sự sống đời đời lập lại ý niệm tác giả vừa mới trình bày trong các câu từ 5 tới 12. Tôi đã viết cho anh em diễn tả sự dấn thân tích cực của tác giả. Ông không chỉ là người biên soạn bức thư, mà còn là người đang nói với các tín hữu, với tất cả uy tín nữa. Đây là xác tín chúng ta có được nơi người, đó là nếu chúng ta xin điều gì theo ý người, thì người lắng nghe chúng ta. Sự chắc chắn là lòng tin tưởng, là xác tín. Nơi người ở đây có thể ám chỉ Thiên Chúa cũng như Chúa Con. Nếu chúng ta biết rằng người nhậm mọi lời chúng ta xin, thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta sẽ được những gì chúng ta đã xin người. Kitô hữu cầu nguyện với lòng xác tín, với sự tin tưởng mạnh mẽ và bạo dạn, bởi vì họ biết rằng Thiên Chúa Cha là đấng họ đang sống hiệp thông với Ngài, lắng nghe lời cầu của họ. Lời cầu nguyện tràn đầy lòng tin bao giờ cũng là lời cầu nguyện dạn dĩ, táo bạo, xin Chúa rất nhiều, nhưng theo ý muốn của Chúa. Điều này không có nghĩa là lời cầu của họ bị giới hạn trong sự táo bạo của nó, nhưng diễn tả bản chất lời cầu nguyện của tín hữu. Họ luôn luôn xin điều phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Xin cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Tín hữu nói chuyện với Thiên Chúa như với một người mà họ thổ lộ tâm tình với tất cả sự thân tình và lòng tin tưởng. Khi lời cầu nảy sinh từ xác tín sẽ được lắng nghe, thì người cầu xin chắc chắn có được tất cả những gì họ xin. Áp dụng vào cuộc sống cụ thể của cộng đoàn, tác giả viết, nếu ai biết anh em mình phạm một tội không đưa tới cái chết, thì hãy cầu xin và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho người anh em ấy. Đó là nói về những ai phạm thứ tội không đưa đến cái chết. Khi đề cập tới loại tội đưa tới cái chết, chắc chắn tác giả có trong trí các tội cụ thể có tầm nghiêm trọng đáng kể. Nhưng chúng ta không biết được một cách chính xác đó là những tội nào. Có thể nghĩ tới các tội như chối đạo, giết người, tái rơi vào tình trạng tôn thờ tà thần. Tác giả không có ý đề nghị sự phân biệt giữa tội có thể tha thứ và tội không thể tha thứ, bởi vì không thể nghĩ rằng ông muốn thay thế Thiên Chúa. Chắc chắn ông chỉ lấy lại sự phân chia thông thường của thời đó. Nhưng chúng ta biết rằng Cựu Ước cũng như Do Thái giáo có đề cập tới tội không thể tha thứ được và tội dẫn đưa tới cái chết. Cũng thế, trong cuốn sách luật của cộng đoàn Qumran có nói tới các tội nhân cố tình phạm tội thì không đáng được xót thương và bị bỏ rơi cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Cuốn sách này cũng nói tới việc yêu thương tất cả những người mà Thiên Chúa tuyển lựa và ghét bỏ tất cả những người đã bị Thiên Chúa khước từ. Khi nói, tôi không bảo phải cầu xin cho thứ tội ấy, tác giả không có ý khẳng định rằng không được cầu nguyện cho những người đã phạm tội trọng hay cầu nguyện cho họ là vô ích, mà muốn nói rằng liên quan tới các anh chị em đã bị vấy bẩn bởi tội trọng thì thái độ thích hợp nhất là phó thác họ cho sự phán xử công bằng của Thiên Chúa. Nhưng sự phán xử của Thiên Chúa không có nghĩa là một sự kết án không thể thu hồi được, mà bao gồm một hình phạt mà trong sự công thẳng của Ngài, Thiên Chúa sẽ gửi tới cho các anh chị em tội lỗi đó trong ý hướng cảnh cáo họ để cứu rỗi họ, để cho các anh chị em ấy bị Thiên Chúa đánh phạt một cách nhanh chóng, sẽ tránh khỏi bị kết án đời đời. Mọi sự bất chính đều là tội, nhưng có một thứ tội không đưa tới cái chết. Tội lỗi là bất công, tà vậy, bất hợp pháp, ác độc. Mặc dù mọi tội đều là bất chính, nhưng không phải tội nào cũng nghiêm trọng như nhau, bởi vì có thứ tội không dẫn đưa tới cái chết. Kiểu nói này, cho dù có hình thái số ít, nhưng không ám chỉ một tội nhất định, mà ám chỉ tội lỗi nói chung, các tội không đưa tới cái chết. Trong phần tóm lược bức thư, tác giả khẳng định, chúng ta biết rằng phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, nhưng có đấng Thiên Chúa đã sinh ra gìn giữ người ấy, và ác thần không đụng đến người ấy được. Tác giả không nói ngược lại những gì đã trình bày trong hai câu 16-17, nhưng ông diễn tả trong một viễn tượng thần học khác. Kitô hữu đã được Thiên Chúa sinh ra không rơi vào tội, không phạm tội, bởi vì họ có sự sống thiên linh nâng đỡ họ trong cuộc chiến chống lại kẻ dữ. Vì thế không nên nghĩ tới chuyện Kitô hữu thay đổi bản tính như lạc giáo ngộ đạo chủ trương, và vì thế không có khả năng phạm tội. Trái lại, tín hữu không phạm tội vì họ có được một nguyên lý sinh lực mới phát xuất từ sự kiện được Thiên Chúa sinh ra, nên có thể chiến thắng tội lỗi gây ra cái chết. Sự sống mới mà họ nhận được từ Chúa Kitô phục sinh cũng trao ban cho họ sức mạnh chống trả lại tội lỗi, và chính Chúa Kitô sẽ gìn giữ họ. Thầy sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho tới tận thế. Vì thế ác thần không đụng đến người ấy được. Đụng tới người ấy là kiểu nói trong Kinh Thánh, như có thể đọc thấy trong chương 2 sách ông Job. Theo đó, Satan là một trong các thiên thần, con cái của triều thần thiên quốc, nhưng không tin nơi khả năng yêu thương và trung tín nhưng không của con người đối với Thiên Chúa. Khi nghe ra về Thiên Chúa khoe rằng, ông Job tôi tớ ngài là người vẹn toàn ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa. Mặc dù Satan đã xúi bảy ngài chống lại ông để tiêu diệt ông, thì Satan trả lời ngay, ngài cứ thử giơ tay đụng vào xương thịt nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa ngài thẳng mặt. Và Giave Thiên Chúa cho phép Satan hành khổ ông Job. Trong một sớm một chiều, ông gặp cảnh của cải tan hoang, con cái chết hết, thân xác bị dòi bọ rúc rỉa. Nhưng khi vợ mắng, ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rảnh. Ông Job vẫn một lòng kính yêu Thiên Chúa và trả lời, cả bà cũng nói như một mụ điên. Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao? Vì Satan khiêu khích Thiên Chúa đã giơ tay đụng đến ông Job và biến ông trở thành người bất hạnh, nhưng ông vẫn một niềm kính yêu ngài. Chúng ta đã biết rằng con Thiên Chúa đã đến và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa thật. Chúng ta ở trong Thiên Chúa thật, ở trong con của người là Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là sự sống đời đời. Động từ hekho đến được dùng để ám chỉ biến cố Chúa Kitô quang lâm. Ở đây nó ám chỉ biến cố Đức Kitô nhập thể, tức đến trong lịch sử, bước vào lịch sử loài người. Ngài là chân lý, là đấng chân thật, đấng tự hữu, trái nghịch với các ngẫu tượng là các thần linh giả, vì chúng không hiện hữu, chúng là các tượng bằng vàng bạc, bằng gỗ đá, do con người làm ra, có mắt có miệng không nhìn, không nói, có hai tai mà chẳng thể nghe chi. Chúng ta ở trong đấng là đấng chân thật, trong nghĩa chúng ta ở trong Đức Giêsu Kitô. Kiểu nói đấng chân thật áp dụng cho Đức Giêsu Kitô là một lời tuyên xưng đức tin tuyệt diệu, nhắc nhớ lời Chúa Giêsu đã nói, thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, hãy tránh xa tà thần, là lời khuyến dụ kết thúc đến một cách đột ngột. Tác giả dùng thứ ngôn ngữ ám tỉ, theo đó các ngẫu tượng hay thần tượng không ám chỉ các hình tượng của các thần linh giả tạo và việc phụng tự dành để cho chúng, mà ám chỉ tội tôn thờ thần giả, nghĩa là lòng tin giả tạo. Các tín hữu là những người đã hiểu biết đấng là chân thật, và sống trong sự hiệp thông với người thì đương nhiên là phải đề phòng sự lầm lạc và tội lỗi, cũng như tội phản bội Thiên Chúa để chạy theo tôn thờ thần giả. Cũng như trong lịch sử dân Do Thái xưa kia, ngày nay tội thờ thần giả là một nguy cơ thường xuyên rình rập tín hữu. Chỉ cần bình tâm ngồi xuống, kê khai ra những thứ mà con người ngày nay tôn thờ và sẵn sàng đánh đổi mọi sự để chiếm đoạt chúng, thì khắc biết các thần giả đó là những gì: quyền bính chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và cả tôn giáo nữa. Tiền bạc, cuộc sống chát táng, rượu chè, xì ke ma túy, dục vọng, vân vân. Đồng thời chúng ta cũng hiểu tội tôn thờ thần giả là gì. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viếng thăm trung tâm của dòng thánh Đông Orione ở Roma để làm phép pho tượng Đức Mẹ đã được tu bổ, và sau đó ngài viếng thăm nữ đan viện của dòng Đa Minh. Kampala, Hội đồng Giám mục Uganda kêu gọi các ứng cử viên các chức vụ công quyền quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội, chính trị và môi sinh tại nước này. Vienna, Hội đồng Giám mục Áo đã thông qua một loạt các quy luật và biện pháp chống lại nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục và bạo hành trẻ vị thành niên.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 12.035 kiloxit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kiloxit, tức là 16m88 và 15.235 kiloxit, tức là 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.